Kinh Đại Bảo Tích Pháp Hội Hư Không Mục thứ 59, Hán dịch Tam Tạng Đàm Vô Sấm, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Tôi nghe như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác vẫn ở Đại Bửu Phường Đình, giữa hai cõi dục giới và sắc giới, cùng vô lượng tỳ kheo tăng và chư đại Bồ Tát câu hội thuyết pháp. Lúc bấy giờ, các tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, vân vân, xuất gia chưa bao lâu. Do nhân duyên các tôn giả ấy mà Đức Phật nói pháp Thanh Văn Tạp Tứ Chân Đế. Trong đại chúng có các hạng người gốc ngoại đạo, căn tánh ám độn, tự cho mình có trí huệ, nên khởi tâm đại kiêu mạn, tăng trưởng sắc mạn, dục mạn, vô minh mạn, thắng mạn, phi pháp mạn, chưa được chứng quả thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vì vậy mà Đức Thế Tôn nói pháp trung đạo để lìa các ác phiền não như vậy. Lúc Đức Như Lai Thế Tôn nói nghĩa trung đạo ấy, các hạng người như vậy đều luận nói đoạn kiến, ngã kiến. Đức Thế Tôn nghĩ rằng, đáng thương thay cho các người ấy, vì họ gốc ngoại đạo nên dầu nhập vào Phật Pháp mà sanh đại mạng, trong chỗ chưa được mà tưởng mình đã được, trong chỗ chưa biết mà tưởng mình đã biết, trong như pháp mà chẳng tu hành, dầu thuận tứ đế mà chẳng có thể được tứ vô ngại trí. Nhẫn đến chẳng được chứng đệ tứ quả. Đức Thế Tôn hai tay đưa lên, nắm tràng hoa chim bà phát đại thệ nguyện. Do sức thệ nguyện trong tràng hoa, xuất sanh bốn báo. Một là Đế Tích Bửu, hai là Thiên Quang Bửu, ba là Kim Cương Quang Bửu, và bốn là Thắng Chư Quang Bửu. Trong mỗi một báo, đều phát ánh sáng lớn, chiếu khắp ta bà thế giới này. Bốn báo phát ánh sáng lớn rồi, Đức Thế Tôn ném lên hư không. Trong tràng hoa ấy, liền có tiếng nói kệ rằng, dầu cạo râu tóc chẳng bỏ kiết, dầu mặc nhiễm y chẳng lìa nhiễm, thờ Phật làm thầy chẳng nghe lời, người như vậy làm nhơ đại chúng. Như Lai lúc tuyên nói chánh pháp, lại chẳng chí tâm lắng tai nghe, người ấy chẳng được nghĩa chân thật, cũng chẳng lìa được các phiền não. Nếu người thấy được thiệt pháp tánh, người này phá hoại vô minh mạng, nếu được thân cận thiện tri thức, người này mau được vị cam lộ, nếu hay quở trách lỗi sanh tử, người này mau được đến bờ kia. Người này có đủ giới đa văn, cũng được đủ thiền định trí huệ. Nếu hay phá được ma phiền não, xa lìa ấm ma và tử ma, xô dẹp thiên ma và quyến thuộc, thường nên gần kề vô thượng tôn. Trong tràng hoa ở hư không phát tiếng nói kệ ấy rồi, những đệ tử Thanh Văn có lòng kiêu mạn đều tự nghĩ rằng, Đức Như Lai biết ta có tâm ô nhiễm, nên vì ta mà hiện thần lực nói kệ như vậy. Suy nghĩ rồi, trong lòng sanh đại tàm quý. Trong tứ thiên hạ các đệ tử Phật cũng sanh lòng đại tàm quý như vậy, tất cả đều đến tập hội bên Đức Phật. Lúc bấy giờ trăm ngàn vạn ức Thanh Văn đại chúng đều đến tụ tập. Đức Phật biết chúng hội đã định, liền vì đại chúng mà nói Tạp Tứ Chân Đế. Tràng hoa báo ấy đi thẳng qua phương Nam, quá 92.000 hằng hà sa số thế giới chư Phật. Nơi đó có thế giới tên là Kim Cương Quang Tạng. Chúng sanh thế giới ấy có đủ ngũ trược, Phật Thế Tôn cõi ấy hiệu là Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành xuất, hiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cũng vì tứ chúng đại hội mà tuyên nói Tạp Tứ Chân Đế Pháp. Chư Bồ Tát Thanh Văn tứ chúng trong đại hội ấy, thấy tràng hoa báo Đại Quang Minh trụ trên hư không ngay đỉnh Phật, liền bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tràng hoa báo như vậy từ đâu bay đến, và ai sai sử nó? Đức Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức nói: Này các thiện nam tử, phương Bắc cách đây 92,000 hằng hà sa số thế giới chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà, có Phật Thế Tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, vì đại hội tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế, như thế giới ta đây không khác. Các thiện nam tử, thế giới Ta Bà ấy, chúng sanh có đủ ngũ trược, rất là si ám, thô lỗ, khinh tháo, sanh lòng đại kiêu mạn, gây nhiều nghiệp ác, khó điều, khó giải. Vì vậy nên Thích Ca Như Lai làm đại tập hội, ở trong đại chúng Thanh Văn tập hội ấy, mà diễn nói chánh pháp, để phá hoại những ác sự lớn như vậy. Chúng sanh ở thế giới ấy, nơi chưa được cho mình đã được, nơi chưa chứng tưởng mình đã chứng, nơi chưa tu tập tưởng mình đã tu tập. Vì cớ ấy nên Phật Thích Ca Mâu Ni muốn thuyết pháp rộng lớn như pháp tu hành để phá hoại lòng đại kiêu mạn ấy. Vì muốn đại chúng ấy được tận trí và vô sanh trí, nên Phật ấy muốn tuyên nói pháp hành hư không mục, để được các quả thanh văn, quả duyên giác, quả Phật, muốn khai thị Như Lai vô thượng pháp tạng, nên Phật ấy sai tràng hoa báo này đến đây xin dục nơi ta, nay ta giữ dục cho đó, và ta muốn đem pháp mục Đà La Ni tặng cho kia để làm tin, có thể làm vô lượng vi diệu quang minh, hay làm khô tất cả phiền não, hay thọ trì tất cả pháp được nghe chẳng quên mất, hay làm sạch tất cả cấu nhơ nơi tâm, hay hộ tất cả thiện cấm giới, hay nhập tất cả đại trí huệ, hay hộ tất cả tam muội vô thượng, hay hộ tâm mình sanh lòng vui cho người thọ trì thánh pháp, xa lìa các tật bệnh, cầu thiện pháp gì thì liền được như nguyện, liền được tăng trưởng tất cả đồ cần dùng sanh sống, cũng hay trưởng dưỡng tất cả thiện căn, hay điều phục ác vương và tứ tánh, các ác quỷ thần điểu, thú độc trùng, hay hộ trì tất cả cội pháp lành, hay được tất cả pháp Phật, nhẫn đến được 18 bất cộng pháp. Vì vậy nên ta muốn sai pháp mục Đà La Ni như vậy, đến thế giới Ta Bà kia tặng Thích Ca Như Lai. Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức bảo đồng tử Kim Cương Sơn rằng: Này Kim Cương Sơn, ông nên qua thế giới Ta Bà, xưng danh tự ta, mà thăm hỏi Thích Ca Như Lai, mà bạch Phật ấy rằng: Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai, dâng môn pháp mục Đà La Ni này, xa tặng Thế Tôn. Kim Cương Sơn đồng tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lành thay, tôi cũng muốn đến kính lễ Đức Phật ấy, và muốn thưa hỏi, pháp chưa từng được nghe là hư không mục pháp môn. Còn có 60,000 ức đại Bồ Tát, 80,000 ức thanh văn đồng thanh bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi cũng muốn đến Ta Bà thế giới kính lễ Thích Ca Mâu Ni Như Lai, và muốn hỏi học pháp môn hư không mục chưa từng được nghe. Duy nguyện Như Lai gia thần lực cho chúng tôi được qua đến thế giới ấy. Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức nói: lành thay, các thiện nam tử nên biết là phải lúc. Kim Cương Sơn đồng tử có thể điều phục các người là thiện tri thức của các người. Đức Phật bảo Kim Cương Sơn đồng tử: Này Kim Cương Sơn, lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói môn pháp mục Đà La Ni. Liền nói chú rằng: A Bà, A Bà, A Bà, Nang Na Xà Sa Tra, Maha Ma Khê, Maha Tha Sa Bà Sa, Thọ Dụ Đê, A Tha, Na Bà Na Tha Nể, Phật Xà La Di, An Lũ Lại Di, Xà La Ca Tha, An Tha, Nậu, Đắc, Xoa, Phạm Phục Bà, Na Bà Trà Bà, Lạc Xoa Lỗ Giá Na, Sa Tra Khê Bà, Đà La Ni Mậu Xà, Ba La Già Trác Bà, Tỳ Na Xí, Bà Na Tỳ Phu, A Na Ca Tha, Chìm Trà Mế Tu, Bà La Khê Đa, Tu Lỗ Giá Na, Lỗ Giá Na Bà, Lỗ Giá Xà Nang, Bà Tư, Xá Ha. Này Kim Cương Sơn, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả Đà La Ni ấy, đến ta bà thế giới thăm hỏi Thích Ca Như Lai, như lời ta mà bạch Phật ấy rằng, tứ bộ đệ tử có thích thọ pháp chăng? Người tứ tánh có hay cúng dường chăng? Tâm chúng sanh có trược loạn chăng? Họ có thường hay gần kề Như Lai chăng? Họ có hay tôn trọng tán thán Phật chăng? Chánh pháp Phật có được thêm rộng lưu bố chăng? Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai xa tặng Thế Tôn môn pháp mục Đà La Ni này, hay làm ánh sáng lớn, khô cháy tất cả ác phiền não, nhẫn đến làm cho chúng sanh được Phật thập bát bất cộng pháp. Kim Cương Sơn đồng tử, tuân Phật dạy, thọ trì đọc tụng thơ tả môn pháp mục Đà La Ni, rồi bảo các đại chúng rằng, nếu muốn đến thế giới ta bà, kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni và học hỏi pháp môn hư không mục chưa từng được nghe ấy, thì phải xa lìa tất cả sắc tướng, cũng chớ nhớ tướng phân biệt, mà phải thường tu tập tướng hư không, xa lìa tất cả tướng thủ xã, buông bỏ tất cả tướng trần lao, mở các kiết phược, chuyên niệm hư không. Đại chúng đồng thanh nói, lành thay, thưa đồng tử. Đại chúng liền đến trước Phật đảnh lễ, lễ Phật rồi, nhiếp niệm quán tướng hư không, trong thời gian một niệm, đến ta bà thế giới, chỗ Thích Ca Như Lai. Đến rồi, kính lễ Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng, tán thán, hữu nhiễu ba vòng, qua một phía chắp tay mà đứng. Lúc ấy, Tràng Hoa Báu lại đi thẳng qua phương Tây, quá 80.000 ức thế giới chư Phật. Có thế giới tên là Huệ Ám, đủ ngũ trược, có Phật hiệu Trí Tràng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, cũng vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Chư Bồ Tát Thanh Văn tứ chúng, thấy Tràng Hoa Báu Đại Quang Minh dừng trên không, ngay đỉnh Đức Phật, liền bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, Tràng Hoa Báu ấy từ đâu đến, và ai sai sử nó? Đức Phật Trí Tràng Như Lai nói, này các thiện nam tử, phương Đông cách đây 80.000 ức thế giới chư Phật, có thế giới tên Ta Bà, đủ ngũ trược. Phật Thế Tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai, đủ 10 hiệu. Cũng vì tứ chúng tuyên nói pháp tạc tứ chân đế, như ta đây không khác. Cho đến vì muốn khai thị pháp tạng Như Lai, nên sai Tràng Hoa Báu này, đến xin dục nơi ta. Ta cho đó, và muốn tặng Phật ấy, môn, tịnh mục Đà La Ni, hay làm ánh sáng lớn khô cháy các ác phiền não, nhận đến có thể được Phật thập bát bất cộng pháp. Đức Trí Tràng Như Lai bảo Thắng Tràng đồng tử rằng, ông nên đến ta bà thế giới, xưng danh tự ta, mà thăm hỏi Đức Phật ấy, và đem môn tịnh mục Đà La Ni xa tặng. Lúc ấy, có vô lượng Bồ Tát Thanh Văn đồng bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, lành thay, chúng tôi cũng muốn đến thế giới ta bà, kính lễ Thích Ca Như Lai, cùng muốn hỏi học pháp môn hư không mục chưa từng được nghe. Nhẫn đến Phật Trí Tràng liền nói thần chú rằng, vật lực ha, vật lực ha, vật lực ha, vật lực ha, A Bà vật lực ha, Tát Tha vật lực ha, Tu Bà Sa vật lực ha, Na Bà vật lực ha, Tu Phả Bà, A Nan Già, Đê Tỷ Xoa, Xà Xà Tư La, Na Bà Áo Nam, Khê Già Bát La, Na La Na Diêm, Túc Sa, Xí Sa Tư La, A Bà La Tư La, Ma Ha Bách Kỳ Xà Na, A Na Xỉm Đà La, A Bà Khê Già, Na Du Đa Xỉm Đà La, Sa Phả La, A Nan Già Già, Na La Noa, Sa Giá, Thủ Lưu Đa Kiệt Bà Xí Na, Xá Ha. Này Thắng Tràng, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả Đà La Ni ấy, nhận đến qua một phía chắp tay đứng. Lúc ấy, tràng hoa báu Đại Quang Minh đi thẳng qua phương Bắc, hóa 99,000,000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Vi Thường, Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Phát Quang Minh Công Đức Như Lai, Đủ Mười Hiệu, cũng vì hàng tứ chúng, tuyên nói Pháp Tạc Tứ Chân Đế. Trong Pháp hội chư Bồ Tát, chư Thanh Văn và tứ chúng, thấy tràng hoa báu dừng ở hư không ngay đỉnh Phật, liền bạch hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tràng hoa báu ấy từ đâu đến và ai sai khiến nó? Đức Phật Phát Quang Minh Công Đức nói: Này các thiện nam tử, phương Nam cách đây 90,000,000,000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Đủ Mười Hiệu, vì hàng tứ chúng tuyên nói Pháp Tạc Tứ Chân Đế, như nơi đây không khác. Nhẫn đến vì muốn khai Pháp Tạng Như Lai, nên sai tràng hoa tứ bửu này đến xin dục nơi ta. Nay ta giữ dục cho đó, và muốn tặng muôn quang mục Đà La Ni, có thể làm ánh sáng lớn, khô cháy ác phiền não, nhẫn đến hay được Như Lai Thập Bát Bất Cầm Pháp. Đức Phật bảo Thắng Ý đồng tử rằng: Này Thắng Ý, ông nên đến thế giới Ta Bà, xưng danh tự của ta, thăm hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, đem muôn quang mục Đà La Ni đây xa tặng Như Lai ấy. Trong đại chúng còn có vô lượng Bồ Tát, Thanh Văn đồng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện tại, hiện tại, chúng tôi cũng muốn đến đó kính lễ Phật Thích Ca và hỏi học pháp môn hư không mục mà chúng tôi chưa từng được nghe. Nhẫn đến Phật Phát Quang Minh Công Đức liền nói chú rằng: Xà Bà Ma, Xà Bà Ma, Xà Bà Ma, A Câu Lô Tra, Tỷ Bà Xà Bà, Ma Ha Đà Ma Khê Bà, A Ra Xà, Sang Bồ Đà, Nang Khê Bà, A Ra Xà Bà Bà, Ra Xà Bà Bà, Xà Kỳ Xoa Xà Bà Bà, Ma Hê Xà Bà Ni Bạn Đà, Tỳ Mâu Giá Bà Bà, Na Ra Xà Noa Bà Bà, Chước Thu Bà Bà, Thâu Lô Đa Bà Bà, Thâu Lô Đa Bà Bà, Già Hận Noa Bà Bà, Thị Chúc Bà Bà, Ca Xà Bà Bà, Chất Đa Bà Bà, Sa Mậu Đà Ra Bà Bà, Cực Ra Noa Bà Bà, Sắc Na Tu Lưu Kỳ Bà Bà, Xá Ha. Này Thắng Ý, ông nên thọ trì đọc tụng thơ tả môn quang mục Đà La Ni ấy, đến Ta Bà thế giới, nhẫn đến qua một phía chắp tay đứng. Lúc ấy, tràng hoa bốn báu đi thẳng qua phương Đông, quá 60,000,000,000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Bửu Đảnh, Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Bửu Cái Quang Minh Công Đức Như Lai, Đủ Mười Hiệu, đang vì hàng tứ chúng tuyên nói Pháp Tạc Tứ Chân Đế. Trong Pháp hội các Bồ Tát, Thanh Văn tứ chúng, thấy tràng hoa báu Đại Quang Minh trụ ở hư không ngay đỉnh Đức Phật, liền bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tràng hoa tứ bửu ấy từ đâu đến và ai sai khiến nó? Đức Bửu Cái Quang Minh Công Đức Như Lai nói: Các thiện nam tử, phương Tây cách đây 60,000,000,000 thế giới chư Phật, có thế giới tên là Ta Bà, Đủ Ngũ Trược, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Như Lai, Đủ Mười Hiệu, đang vì tứ chúng tuyên nói Pháp Tạc Tứ Chân Đế, như tại đây không khác. Nhẫn đến, vì muốn khai Pháp Tạng Như Lai, nên sai tràng hoa tứ bửu ấy, đến xin dục nơi ta. Nay ta giữ dục cho đó, và muốn tặng cho đó môn Thánh Mục Đà La Ni, hay làm ánh sáng lớn khô cháy ác phiền não, nhẫn đến được Như Lai Thập Bát Bất Cầm Pháp. Đức Phật liền bảo Hư Không Thanh đồng tử rằng: Này Hư Không Thanh, ông nên đến thế giới Ta Bà xưng danh tự ta, thăm hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và đem dâng môn thánh mục Đà La Ni Sa Tặng. Nhẫn đến còn có vô lượng Bồ Tát Thanh Văn đại chúng đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lành thay, lành thay, chúng tôi cũng muốn đến Ta Bà thế giới kính lễ Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai và hỏi học pháp môn hư không mục mà chúng tôi chưa từng được nghe. Đức Phật Bửu Cái Quang Minh Công Đức liền nói chú rằng: A-la-ma, 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 Sa-sa-ra-sa, Tử-lê-sa-ra-sa, Già-sa-phu, Bà-ra-sa-la, A-na-giá, A-khê-sa-ra, Khê-già-sa-sa-na, Na-ô-ha, Na-ra-sa-na-ô-ha, Ma-hê-thấp-ba-la-giá-ma, A-ma-ni-ha, Ha-sa-bà-lợi-la, Chước thu giá ma, chước thu sa chước thu na. Na bà ma sa, a bà khê bà. Sa bà na bà, khê già thiền lũ. Sa ra chiên đà ra, ma hê thấp ba la ni. La na bà, sa đàn ma xoa hà, xá ha. Này hư không thanh, ông nên thọ trì đọc tụng thư tả môn thánh mục Đà La Ni ấy qua thế giới Ta Bà. Nhẫn đến qua một phía đứng chắp tay. Bấy giờ bốn đồng tử Bồ Tát biến thế giới này bằng phẳng, đầy đủ những hương hoa phan lộng bảy báo cúng dường Đức Phật. Tất cả cung chư thiên cùng Atula đều bị chấn động sáu cách. Chư thiên vui mừng đều thọ hỷ lạc, đều đem dâng hương hoa phan lộng bảy báo, các thứ kỹ nhạc cúng dường Phật. Bốn đồng tử cúng dường Phật rồi, thăng lên hư không cao bảy cây đa la, tay cầm tứ bửu, nói kệ tán thán: Phật là vua sáng lớn thanh tịnh, vì chúng sanh nói pháp cam lộ, với chúng sanh lòng Phật như đất, đại bửu thương chủ, thương tất cả, vì chúng sanh nói pháp thanh tịnh, khiến lìa các khổ và phiền não, tâm Phật bình đẳng như hư không. Lời Phật vi diệu biết chân đạo, đầy đủ giới cấm và trí huệ, dứt hẳn phiền não mưa cam lộ. Vì người khác pháp, Phật xuất thế, đuốc huệ sáng lớn, phá tối tâm. Dầu kẻ không tu, bác thánh đạo, và người được chứng quả giải thoát, Như Lai bình đẳng, thương xót đồng. Ban cho nhân thiên tịnh pháp nhãn, hay độ chúng sanh khỏi sanh tử, hay ban vô thượng của bảy báo, hay khiến chúng sanh nhàm sanh tử, tu trọn 37 đạo phẩm. Pháp đã mất lâu nay Phật dạy, vì vậy được gọi vô thượng tôn. Chúng sanh bốn phương đã tập hồi, duy nguyện xót thương chuyển pháp luân. Đại chúng trong pháp hội này, lòng sanh vui mừng đều nói rằng: Vô lượng vô biên đại chúng từ đâu đến? Tất cả đều oai nghi thanh tịnh, đủ vô lượng đức, tàm quý, trí huệ đều trọn đủ thành tựu. Từ trước chúng ta chưa từng thấy chư đại tiên ngũ thông sắc thân vi diệu như vậy. Đức Phật bảo tôn giả Kiều Trần Như: Này Kiều Trần Như, bốn phương có vô lượng Bồ Tát đều đến tập hội để được nghe pháp, nay nên chí tâm thanh tịnh ý niệm. Đức Phật dùng âm thanh vi diệu bảo bốn đồng tử rằng: Các thiện nam tử, các ông đến đây rất tốt, các ông từ phương nào đến và đến để làm gì? Bốn đồng tử kính lễ chư Phật, đi nhiễu giác vòng. Kim Cương Sơn đồng tử bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nam phương cách đây 92.000 Hằng Hà Sa thế giới chư Phật, có thế giới tên là Kim Cương Quang Tạng, đủ ngũ trược. Phật Thế Tôn hiệu là Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai, đủ 10 hiệu, hiện đang vì tứ chúng tuyên nói pháp tạp tứ chân đế. Đức Kim Cương Quang Minh Công Đức Như Lai sai tôi đến thế giới Ta Bà này, thăm hỏi Thế Tôn, và muốn nghe pháp môn hư không mục. Bạch Đức Thế Tôn, Phật Kim Cương Quang Minh Công Đức, trí kính ân cần thăm hỏi Thế Tôn, và sai dân tặng môn pháp mục Đà La Ni hay làm ánh sáng lớn hô cháy ác phiền não, nhận đến được Như Lai thập bát bất cập pháp. Kim Cương Sơn đồng tử liền ở trước Phật nói chú như vậy, ba đồng tử kia cũng bạch thưa và nói chú như vậy. Bốn đồng tử nói chú rồi, đại địa chấn động sáu cách. Tất cả lâm vương đều nói rằng, chúng tôi cũng sẽ đồng đến chỗ Phật. Phương Đông có hai lâm vương tên là Ngưu Hộ và Bửu Hộ, cùng sáu vạn lâm vương. Phương Nam có hai lâm vương tên là Vi Nguyệt và Bà Tụ, cùng bảy vạn lâm vương. Phương Tây và phương Bắc, mỗi phương cũng có hai lâm vương, cùng mười vạn lâm vương. Bốn phương chư lâm vương đến chỗ Phật, kính lễ chư Phật, bạch rằng. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi đều có thể thọ trì đọc tụng thơ tả các Đà La Ni như vậy. Nếu có các hàng tứ chúng hay thọ trì đọc tụng thơ tả các Đà La Ni như vậy, chúng tôi sẽ thành tâm thủ hộ. Nước Quy Tư có một lâm vương tên là Hải Đức, em trai của lâm vương Ana Bà Đạt Đa, cùng chín vạn lâm vương. Nước Vu Điền có một lâm vương tên là Lạc Tạng Bửu, cũng là em trai của lâm vương Ana Bà Đạt Đa, cùng một vạn tám ngàn lâm vương. Nước Ba La Việt có một lâm vương tên là Sơn Đức, cũng là em trai lâm vương Ana Bà Đạt Đa, cùng hai vạn lâm vương. Nước Sư Tử có một lâm vương tên là Bửu Tạng, cùng bốn vạn tám ngàn lâm vương. Nước Tỳ Đồ có một lâm vương tên là Trường Phát, cùng bốn vạn ba ngàn lâm vương. Núi Niệm Mật Sa có một lâm vương tên là Bà Tu Cát, cùng tám ngàn lâm vương. Nước Ô Trành có một lâm vương tên là A Bát La La, cùng hai vạn năm ngàn lâm vương. Nước Càng Đà La có một lâm vương tên là Y La Bát Đa, cùng ba vạn lâm vương. Nước Chơn Đơn có một lâm vương tên là Tam Giác, cùng tám ngàn lâm vương. Nang Đà Lâm Vương, Bạc Nang Đà Lâm Vương, cùng vô lượng lâm vương. Các lâm vương như vậy đồng đến chỗ Phật, kính lễ bạch Phật rằng. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi có thể thọ trì đọc tụng thơ tả các môn Đà La Ni như vậy, chẳng quên, chẳng mất một chữ. Đức Phật nói, lành thay, chư Long Vương chơn thiệt hay thủ hộ chánh pháp. Đức Phật bảo thiên nữ chánh ngữ rằng, này thiên nữ, nhà ngươi có thể thủ hộ chánh pháp Như Lai chăng? Chánh ngữ thiên nữ bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, lúc Như Lai còn tại thế gian, và lúc sau khi Phật diệt độ, xứ nào có các Đà La Ni như vậy lưu bố, tôi sẽ thủ hộ xứ ấy. Người nào thọ trì, tùy chỗ cần dùng, tôi đều cung cấp đủ. Nếu ai muốn thấy thân tôi sẽ vì họ mà hiện thân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hàng tứ chúng có ai muốn thấy tôi, người ấy nên sạch thân mình, trì giới tinh tiến, trong một ngày tắm gội ba lần, đoạn thực ba ngày, ở riêng nơi tịch tỉnh, hoặc bên tượng Phật, hoặc trong tháp, hoặc ở tỉnh thất, dùng các hương hoa, các vang lọng, cùng các thứ nước thơm ngon cúng dường Phật, dây mặt về hướng chánh đông, tụng chú như vậy. Bà tra trí, hưu lâu, độn đậu lâu, khê tra, tỷ xá ha. Đã tụng chú như vậy rồi, tôi sẽ đến đó, tùy chỗ nguyện cầu của tứ chúng, tôi sẽ làm cho được thành tựu tất cả. Nếu tôi không đến đó, là khi dối thập phương chư Phật, cũng chớ khiến tôi thành vô thượng bồ đề. Đức Phật bảo La Hầu A Tu La Vương, Tỳ Ma Chất Đa A Tu La Vương, Tỳ Lâu Giá Na A Tu La Vương rằng, nay Phật đem các Đà La Ni như vậy, phó chúc chư A Tu La Vương. Tại sao? Vì các ông có đại lực thế, có chúng sanh nào chẳng tin, thì các ông có thể làm họ tin. Chư A Tu La Vương bạch rằng, lành thay bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi sẽ hộ trì, lúc Phật tại thế, và lúc sau khi Phật diệt độ, nếu có hàng tứ chúng, hay thọ trì, đọc tụng thơ tạ các Đà La Ni như vậy, chúng tôi sẽ có thể ban cho họ tám sự. Một là mạnh mẽ, hai là thích nghe học chánh pháp, ba là tâm không sợ sệt, bốn là thường sáng không tối, năm là thiện nguyện đầy đủ, sáu là giải thoát, bảy là biện tài, và tám là thiện pháp tăng trưởng. Nếu có Atula nào làm não người ấy, chúng tôi liền trừng trị. Nếu ở nơi thế giới này mà chẳng thủ hộ Phật Pháp, thì là khi dối thập phương chư Phật Thế Tôn vậy. Đức Phật quan sát tứ chúng rồi, bảo Kiều Trần Như tỳ kheo rằng, này Kiều Trần Như, tất cả đại chúng rất thích nghe Pháp, vô lượng chúng sanh trong vô lượng thế giới, đều vì nghe Pháp mà đến đây tập hội. Đều muốn biết Pháp hành phương tiện thành đại trí huệ, xa lìa tham dục và tất cả phiền não, chân thiệt biết rõ Pháp hành phương tiện. Tôn giả Kiều Trần Như bạch rằng, lành thay Đức Thế Tôn, thiệt đúng như lời Phật dạy, bốn phương thế giới có vô lượng Bồ Tát, đều đem lời giữ dục của chư Phật đến đây và muốn hỏi học Pháp hành hư không mục. Này chính là phải lúc xin Phật thương xót vì chúng sanh mà tuyên nói đó. Bạch Đức Thế Tôn, được nói là Pháp hành tỳ kheo. Thế nào gọi là Pháp hành tỳ kheo? Đức Phật nói, này Kiều Trần Như, chí tâm lắng nghe, Phật sẽ vì ông mà giải nói. Nếu có tỳ kheo đọc tụng 12 bộ kinh Như Lai, đó là Tu Đa La, dẫn đến Ưu Bà Đề Xá, đây gọi là thích đọc, chớ chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh, thích vì đại chúng tuyên dương rộng nói, đây gọi là thích nói, chớ chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh, hay rộng giảng nói, suy nghĩ ý nghĩa, đây gọi là tư duy, mà chẳng gọi là pháp hành. Còn có tỳ kheo thọ trì đọc tụng Như Lai 12 bộ kinh, giải thuyết tư duy, quán nghĩa lý, đây gọi là thích quán, mà chẳng gọi là pháp hành. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo hay quán thân tâm, lòng chẳng tham trước tất cả tướng ngoài, kim hư hạ ý, chẳng kiêu, chẳng mạn, chẳng dùng nước ái rưới tưới ruộng nghiệp, cũng chẳng ở trong đó gieo giống thức. Dứt diệt giác quán cảnh giới đều dứt, xa lìa phiền não tâm tịch tỉnh. Tỳ kheo như vậy, Phật gọi là pháp hành. Tỳ kheo pháp hành ấy, nếu muốn được thanh văn bồ đề, hoặc duyên giác bồ đề, hoặc Như Lai bồ đề, thì có thể được cả. Này Kiều Trần Như, như thợ lò gốm nhồi đất sét nhuyễn dẻo rồi, để trên vòng quay tùy ý thành món dùng. Pháp hành tỳ kheo cũng như vậy. Nếu có tỳ kheo tu pháp hành, thì nên quán ba sự việc, là thân, thọ và tâm. Quán ba sự ấy rồi được hai thứ trí, là tận trí và vô sanh trí. Thế nào là tận trí và vô sanh trí? Này Kiều Trần Như, trí hết phiền não gọi là tận trí, trí hết hữu chi gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí không có hành nhân gọi là tận trí, trí không có hành quả gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí hết các kiết sử gọi là tận trí, trí hết phiền não gọi là vô sanh trí. Còn nữa, trí hết các hành gọi là tận trí, trí hết tất cả hữu gọi là vô sanh trí. Phân biệt hết không có vất gọi là tận trí. Biết rõ các hệ phược giải thoát, gọi là vô sanh trí. Biết hết căn giới, gọi là tận trí. Biết hết duyên giới, gọi là vô sanh trí. Chẳng giác quán phiền não, gọi là tận trí. Chẳng giác quán quả báo, gọi là vô sanh trí. Trí hết phiền não đệ tam địa, gọi là tận trí. Trí hết tất cả phiền não, gọi là vô sanh trí. Sanh của ta đã hết phạm hạnh thanh tịch, gọi là tận trí. Không còn thừa thân trong ba cõi, gọi là vô sanh trí. Hai trí như vậy, gọi là một trí, cũng cũng gọi một hạnh biết rõ tam đạo. Nếu có tỳ kheo dứt được tam đạo thì gọi là pháp hành. Có thể quán như vậy là quán tâm và thọ. Thế nào là tỳ kheo hay quán sát thân? Nếu có tỳ kheo quán hơi thở vào ra, đây gọi là quán thân, quán thọ, quán tâm. Thế nào là quán hơi thở vào ra? Hơi thở vào ra gọi là anapana. Thở vào là ana, thở ra là bana. Quán hơi ra vào như cửa, như ngõ. Nếu có tỳ kheo quán như vậy, đây gọi là pháp hành. Nếu có tỳ kheo có thể học, có thể đếm theo hơi thở ra vào, lạnh nóng, dài vắng, hoặc khắp đầy thân, hoặc cột tâm nơi đầu mũi, hay thấy mới cũ, phân biệt rõ các tướng, hay quán sanh diệt, cầu samatha khéo vào trong định, cũng hay quán sát hơi thở thô tế, nhẫn đến quán ở nội thân, thân tưởng là thân, đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Này Kiều Trần Như, lúc tu sổ tức được hai sự, đó là lìa ác giác quán và quán tướng mạo của hơi thở. Lúc tu tập tùy tức cũng được hai sự, đó là chuyên niệm niệm tâm và lìa thiện giác quán. Quán hơi lạnh nóng cũng được hai sự, đó là phân biệt ra vào và quán tướng tâm số. Lúc quán thân cũng được hai sự, đó là thân khinh và tâm khinh. Chuyển quán sanh diệt cũng được hai sự, đó là biết tất cả pháp là tướng vô thường và biết tất cả pháp là tướng vô lạc. Này Kiều Trần Như, pháp hành tỳ kheo niệm xuất nhập, tức cột tâm một chỗ, có số giảm và số tăng. Thế nào là số giảm? Đó là 2 đếm là 1, 3 đếm là 2, nhẫn đến 10 đếm là 9. Thế nào là số tăng? Đó là 1 đếm là 2, nhẫn đến 9 đếm là 10. Cớ sao lại tu sổ tức? Vì phá tất cả giác quán vậy, lúc được sơ thiền quán xuất nhập tức và quán tâm tướng. Sơ thiền có 5 chi là giác, quán, hỷ, lạc và định. Lúc đủ 5 chi thì lìa tham sân si. Nếu có tỳ kheo đầy đủ 5 chi thiền thì gọi là pháp hành, xa lìa 5 sự, thành tựu 5 sự, tu tập phạm hạnh thành đại công đức. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo có thể được nhị thiền thì gọi là pháp hành. Tỳ kheo này quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa giác và quán, được đệ nhị thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa hỷ, được đệ tam thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất cột tâm một chỗ, xa lìa hỷ lạc, bất khổ, bất lạc, được đệ tứ thiền. Nếu có tỳ kheo quán tức nhập xuất, thì quán ngũ ấm. Nếu quán ngũ ấm, thì gọi là pháp hành. Nếu tỳ kheo thấy tất cả pháp hành sanh diệt, nhẫn đến thấy tất cả phiền não sanh diệt, đây gọi là như pháp nhẫn. Nếu tỳ kheo thấy nhãn rỗng không, nhẫn đến thấy ý thức rỗng không, đây gọi là không nhẫn. Nếu tỳ kheo thấy nhãn không có tướng, nhẫn đến thấy ý thức không có tướng, đây gọi là vô tướng nhẫn. Nếu tỳ kheo chẳng nguyện cầu nơi nhãn, nhẫn đến chẳng nguyện cầu nơi ý thức, đây gọi là vô nguyện nhẫn. Nếu vì chúng sanh mà đi trong sanh tử, đây gọi là tùy thượng chân đế nhẫn. Thế nào là tùy căn, tùy lực, tùy giác quán, nhẫn đến tùy niết bàn? Với các pháp nhãn đến ý thức như vậy, mà tâm chẳng thủ trước, thì gọi là tính nhẫn. Đây là tính, chẳng gọi là tính căn. Nếu nhiếp thân tâm, chẳng cho tạo ác, thì gọi là tinh tiến, chẳng gọi là tiến căn. Nếu hay chuyên niệm các pháp như vậy, thì gọi là niệm, chẳng gọi là niệm căn. Tâm và tâm số pháp có thể cột một cảnh duyên thì gọi là định, chẳng gọi là định căn. Nếu có thể chẳng thấy các tướng như vậy thì gọi là huệ, chẳng gọi là huệ căn. Nếu quán những vô căn như vậy thì gọi là pháp hành. Này Triều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán đảnh pháp, thế đệ nhất pháp, quán tam giải thoát, không, vô tướng và vô nguyện, vô thường, khổ, không, đây gọi là pháp hành, đây gọi là không tam muội. Không tam muội ấy, duyên không có thọ mạng, duyên không có tự tại. Vô tướng tam muội, duyên tận, duyên hoại, duyên diệt, duyên yểm ly. Vô nguyện tam muội, duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Có không tam muội, duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Vô tướng tam muội, duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Có cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo duyên huệ diệt trang nghiêm, nhập vô nguyện tam muội, đây gọi là duyên cam lộ, chẳng phải cam lộ hành. Nếu có tỳ kheo duyên huệ diệt mà được giải thoát, đây gọi là cam lộ hành, chẳng phải duyên cam lộ. Như vô nguyện, không và vô tướng cũng vậy. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo có thể quán như vậy, đây gọi là pháp hành. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán thọ, quán tâm, đây gọi là pháp hành. Tại sao? Vì có thể phá hoại 20 ngã kiến vậy. Này Kiều Trần Như, đoạn kiến và ngã kiến đều riêng có 5 thứ. Sắc đoạn nhẫn đến thức đoạn, đây gọi là 5 đoạn kiến. Sắc ngã nhẫn đến thức ngã, đây gọi là 5 ngã kiến. 5 đoạn kiến phân biệt thì có 44 thứ, đó là 16 thứ nói tưởng, 8 thứ nói vô tưởng, 8 thứ nói phi tưởng, phi phi tưởng, 6 thứ nói các loại tưởng và 6 thứ nói đoạn. 5 ngã kiến phân biệt có 18 thứ, đó là 4 thứ định nói ngã, 4 thứ nói biên, 4 thứ nói dị sự, và 6 thứ nói vô cầu tam muội. Này Kiều Trần Như, đoạn kiến và ngã kiến phân biệt thành 62 kiến. 20 ngã kiến nhân duyên có thể sanh 404 thứ phiền não. Vì rời lìa các phiền não như vậy mà quán thân tâm đây gọi là pháp hành, tỳ kheo có thể quán thân tâm như vậy. Này Kiều Trần Như, thế nào là bát nhân, thế nào là quyết định? Này Kiều Trần Như, người đoạn kiến nói rằng một niệm dứt, người thường kiến nói rằng bát nhẫn dứt. Hai hạng người ấy đều được quyết định, về sau rời lìa phiền não, cũng đều không có phòng ngại. Này Kiều Trần Như, người có thể được bát nhẫn thì gọi là bát nhân, người được 16 tâm đây gọi là quyết định. Đây gọi là như pháp. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo thành tựu pháp quán xuất nhập, tức thì được bát nhân, cũng gọi là quyết định. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo thành tựu sổ tức, thì được tính căn, nhẫn đến huệ căn. Nếu được ngũ căn, thì được thế gian đệ nhất pháp. Tỳ kheo như vậy, có thể phá tất cả tâm nghi. Đây gọi là chân thiệt tu tập thánh hạnh. Nếu có tỳ kheo thành tựu khổ trí, thì dứt 10 thứ phiền não. Đây gọi là tu tập sơ vô lậu tâm quán. Lúc quán vô nguyện, tu 37 phẩm trợ đạo. Đây gọi là vô lậu định trí, được khổ pháp nhẫn, khổ pháp trí, tập pháp nhẫn, tập pháp trí. Bấy giờ quán sắc giới ngũ ấm, vô sắc giới tứ ấm, như dục giới khổ, sắc giới và vô sắc giới khổ cũng như vậy. Quán như vậy rồi, dứt sắc và vô sắc 18 thứ phiền não. 18 thứ đã dứt rồi, tư duy như vậy. Các khổ ấy từ nơi nào đến và ai tạo ra nó. Tư duy như vậy, biết rõ khổ ấy từ ái nhân duyên, nếu ta không nhổ rễ ái như vậy thì sẽ sanh khổ, vì vậy mà quán tập như vậy rồi, dứt bảy phiền não. Quán dục giới tập rồi, quán sắc giới, vô sắc giới tập cũng như vậy. Quán như vậy rồi, được tỷ nhẫn tỷ trí. Lúc quán như vậy, dứt 13 phiền não. Này Tiều Trần Như, người đủ bát nhẫn thì gọi là bực bát nhân pháp. Dứt tập tam giới rồi lại quán như vậy. Do nhân duyên gì mà dứt khổ và tập? Vì an lạc vậy. Đại an lạc tức là diệt đế. Bấy giờ sơ quán dục giới diệt đế, được diệt pháp nhẫn, dứt bảy phiền não, sắc và vô sắc cũng như vậy. Quán như vậy được diệt tỷ nhẫn dứt 12 phiền não. Lại quán như vậy, do nhân duyên gì được bảy nhẫn? Biết rằng nhân tu 37 phẩm trợ đạo, do sức bát chánh đạo mà biết dục giới khổ tập và diệt đế, biết sắc giới và vô sắc giới khổ tập diệt đế. Lúc này kế sanh đạo pháp nhẫn, được rồi, có thể dứt 8 thứ phiền não. Lại quán sắc giới và vô sắc giới, được đạo tỷ nhẫn dứt 14 thứ phiền não. Do tu tập pháp quán như vậy, dứt 88 thứ phiền não, đây gọi là quyết định. Được quả tu đà hoàng đây gọi là được 16 tâm, đây gọi là quyết định được bồ đề, đây gọi là 7 lần qua lại, dứt hết tất cả khổ. Này Kiều Trần Như, có người từ tính quyết định, có người từ pháp quyết định. Có người một đời được quả tu đà hoàng, nhẫn đến được quả A-la-hán. Có người nhập tính căn, nhẫn đến huệ căn. Có người tu định, có người tu huệ. Có người được sơ thiền, nhẫn đến tứ thiền, được nhập quyết định, quán tất cả hành vô thường, thứ đệ sanh diệt, xa lìa tất cả pháp phàm phu. Có người quán tất cả hành vô thường, khổ, không, bất tịnh. Chẳng được tự tại, không có tịch tỉnh, theo duyên mà sanh, theo duyên mà diệt. Quán như vậy rồi, được tịch tỉnh diệt đế. Đây gọi là tỳ kheo như pháp mà hành. Này Kiều Trần Như, Như Lai biết rõ tất cả chúng sanh, các căn lợi độn, cũng biết tất cả chúng sanh tâm tánh, tất cả phiền não tánh. Vì vậy, Như Lai theo chỗ chúng sanh đáng được, mà vì họ thuyết pháp. Tùy các phiền não tuyên nói đối trị, nên Như Lai được gọi là nhất thiết chủng trí. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, thơ tả đọc tụng. Điên đảo giải nghĩa, điên đảo tuyên nói. Vì điên đảo giải nói, nên che ẩn pháp tạng. Vì che pháp, nên gọi là Đàm Ma Cúc Đa. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, đọc tụng thơ tả, mà lại còn đọc tụng thơ tả giải nói ngoại điển, thọ trì tam thế và nội ngoại điển, phá hoại ngoại đạo, hay giỏi luận nghĩa, nói rằng tất cả tánh đều được thọ giới, phàm chỗ vấn nạn đều hay đối đáp. Vì vậy, nên gọi là Tát Bà Nhã Đế Bà. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, đọc tụng thơ tả nói rằng, không có ngã và người thọ, chuyển các phiền não dường như tử thi. Vì vậy, nên gọi là Ca Diếp Tỳ Bộ. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, đọc tụng thơ tả, chẳng trụ các tướng, địa, thủy, hỏa, phong, hư không thức, vì vậy nên gọi là Sa Di Tắc Bộ. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật Niết Bàn, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, đọc tụng thơ tả, đều nói rằng có ngã, chẳng nói tướng không, dường như tiểu nhi. Vì vậy nên gọi là Bà Ta Phú La. Này Kiều Trần Như, sau khi Phật diệt độ, các đệ tử Phật thọ trì Như Lai 12 bộ kinh, tập tụng thơ tả, rộng rãi xem khắp kinh thơ 5 bộ, vì vậy nên gọi là Maha Tăng Kỳ. Này Kiều Trần Như, 5 bộ như vậy, dầu đều dị biệt mà đều chẳng phòng ngại chư Phật Pháp giới và Đại Niết Bàn. Thế nào gọi là tùy tính hành? Nếu tinh tam bửu có đủ tính căn, từ tính nhân duyên nhập vào quyết định, được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả sắc giới, vô sắc giới, được quả A La Hán. Từ tính được giải thoát, nên gọi là tính giải thoát, cũng gọi là nhất phần, cũng gọi là thân chứng, cũng gọi là hệ giải thoát, đây gọi là tùy tính hành. Thế nào gọi là tùy pháp hành? Nếu có người từ nơi pháp nhập quyết định, đầy đủ huệ căn, được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả sắc giới, vô sắc giới, được quả A La Hán, đây gọi là kiến đáo nhị phần giải thoát, cũng gọi là thân chứng huệ giải thoát, tâm giải thoát, được diệt tận định, vì vậy nên gọi là nhị phần giải thoát. Đây gọi là vô học giải thoát, đây gọi là pháp hành, đây gọi là thành tựu thân thân quán, dẫn đến thành tựu pháp pháp quán, đây gọi là thành tựu tỳ bà xá na và samatha. Thế nào là samatha? Samatha gọi là diệt, có thể diệt tâm tham, tâm sân, tâm tán loạn gọi là samatha. Thế nào là tướng samatha? Hay diệt tướng tham, tướng sân, tướng si, gọi là tướng samatha. Thế nào gọi là tùy samatha nhập vào quyết định? Nếu người có thể tùy tu samatha hạnh, tôn trọng tán thán, hướng samatha phương tiện trang nghiêm, đây gọi là samatha tướng. Nếu có tỳ kheo thâm tự tư duy, rằng tham tâm của ta chỉ quán bất tịnh mới phá hoại được, sân tâm của ta chỉ quán từ mới phá hoại được, tâm si của ta chỉ quán thập nhị nhân duyên mới phá hoại được, đây gọi là samatha tướng. Thế nào gọi là tỳ bà xá na? Nếu tu thánh huệ hay quán ngũ ấm thứ đệ sanh diệt, đây gọi là tỳ bà xá na. Còn nữa, nếu quán các pháp đều như pháp tánh, thiệt tướng, chân thiệt biết rõ, đây gọi là tỳ bà xá na. Thế nào gọi là tướng tỳ bà xá na? Nếu có thể thành tựu đầy đủ niệm tâm, quán tất cả hành từ duyên mà sanh, từ duyên mà diệt, tất cả hành không tự tại, không tác, không thọ, đây gọi là tướng tỳ bà xá na. Thế nào gọi là tỳ bà xá na nhập quyết định? Nếu chí tâm niệm tỳ bà xá na cung kính, tôn trọng, hướng trang nghiêm đạo, đây gọi là từ nơi tỳ bà xá na nhập vào quyết định. Thế nào gọi là xuất phát nhất tâm, chẳng phải diệt pháp nhất tâm? Nếu tỳ kheo có thể quán tâm, xuất nhân duyên, dẫn đến tất cả hành xuất nhân duyên, đây gọi là xuất phát nhất tâm, chẳng phải diệt pháp nhất tâm. Thế nào gọi là diệt pháp nhất tâm, chẳng phải xuất phát nhất tâm? Nếu tỳ kheo hay thâm quán diệt tâm nhân duyên, dẫn đến tất cả hành diệt nhân duyên, đây gọi là diệt pháp nhất tâm, chẳng phải xuất pháp nhất tâm. Thế nào gọi là chẳng phải xuất pháp nhất tâm, chẳng phải diệt pháp nhất tâm? Nếu tỳ kheo hay quán tâm tánh, nhãn tánh, dẫn đến ý tánh, đây gọi là chẳng phải xuất pháp nhất tâm, chẳng phải diệt pháp nhất tâm. Thế nào là duyên nhất tâm, chẳng phải tư duy nhất tâm? Nếu tỳ kheo hay quán xuất tức, mà chẳng quán nhập tức, đây gọi là duyên nhất tâm, chẳng phải tư duy nhất tâm. Thế nào là tư duy nhất tâm, chẳng phải duyên nhất tâm? Nếu tỳ kheo hay quán nhập tức, chẳng quán xuất tức, Đây gọi là tư duy nhất tâm, chẳng phải duyên nhất tâm. Thế nào gọi là chẳng phải duyên nhất tâm, chẳng phải tư duy nhất tâm? Nếu tỳ kheo quán tâm tánh, nhãn tánh, nhận đến ý tánh, đây gọi là chẳng phải duyên nhất tâm, chẳng phải tư duy nhất tâm. Này Kiều Trần Như, nếu tỳ kheo hay nhất tâm, thì được 80 môn tam muội và tu 3 môn giải thoát. Nếu tỳ kheo quán quá khứ thân và tu trang nghiêm, quán thân thấy thân, đây gọi là tu vô nguyện giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán thân quá khứ rồi chỉ thấy tâm, mà chẳng thấy thân, và tu trang nghiêm quán thân thấy thân, đây gọi là tu vô tướng giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán thân quá khứ rồi, chẳng thấy tác, chẳng thấy tác giả. Tác giả không có thân, thân không có tác giả. Tu trang nghiêm đạo quán thân thấy thân, đây gọi là không giải thoát môn. Quán thọ tâm và pháp cũng như vậy. Còn nữa, này Kiều Trần Như, ba môn giải thoát tu quán trang nghiêm, quán tất cả hành bất xuất bất diệt, xuất rồi thì diệt, diệt không có chỗ đến, chẳng đi, chẳng tới, đây gọi là trang nghiêm vô nguyện giải thoát môn. Còn nữa, vị lai thế các hành chưa xuất, nếu hành chưa xuất thì không có diệt, không có xuất, không có diệt, đây gọi là trang nghiêm vô tướng giải thoát môn. Còn nữa, quán hành tất cánh tận thì không có sanh diệt, nếu không có sanh diệt thì tất cánh tận, nếu tất cánh tận thì tức là không nhân duyên, nếu quán tất cánh tận như vậy, đây gọi là trang nghiêm không giải thoát môn. Còn nữa, nếu quán hành tất cánh tận thì không có sanh diệt, nếu không có sanh diệt tức là không có rỗng không. Tại sao? Vì trước có sau không, gọi là rỗng không. Nếu là bổn không có, thì không có sau không. Nếu không có sau không, thì thế nào gọi là rỗng không? Nếu không có hành, tức là vô vi. Tất cánh tận ấy, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Rỗng không chẳng phải hành, chẳng phải không có hành. Vì vậy, nên tất cánh tận ấy, chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi, đây gọi là trang nghiêm vô tướng giải thoát môn. Còn nữa, nếu các hành tất cánh tận ấy, thì tức là niết bàn, chẳng phải quá khứ, vị lai, hiện tại. Vì vậy nên chẳng phải quá khứ hành diệt, gọi là niết bàn, cũng chẳng phải vị lai hiện tại hành diệt, gọi là niết bàn. Người Tu Đà Hoàng thấy niết bàn ấy, dẫn đến người A-La-Hán thấy niết bàn ấy. Thế nào gọi là khổ đế? Quán tất cả hành chẳng thấy đệ nhất đế. Quán tất cả nhân chẳng thấy đệ nhị đế. Quán tất cả diệt chẳng thấy đệ tam đế. Quán tất cả đạo chẳng thấy đệ tứ đế. Thế nào gọi là sanh? Bổn không có sao mới có, gọi là sanh. Thế nào gọi là diệt? Có rồi hoàn không, gọi là diệt. Không có xuất diệt đây, gọi là tận. Do nhân duyên gì không có xuất diệt, gọi đó là đạo. Đạo có sáu hành, đó là tu và chẳng phải tu, hành và chẳng phải hành, tri và chẳng phải tri. Nếu có tỳ kheo hay thấy các pháp sanh diệt như vậy, thì hay nhàm tất cả các hành, hay thấy tướng vô thường của tất cả hành. Thế nào là tướng vô thường chẳng phải pháp vô thường? Nếu có tướng tạp với hành sơ vô lậu tướng, nếu có tướng tạp với hành vô nguyện giải thoát môn, nếu có tướng không rỗng, tướng khổ, tướng bất tịnh, tướng vô ngã, đây gọi là tướng vô thường, chẳng phải pháp vô thường. Thế nào là pháp vô thường, chẳng phải tướng vô thường? Đó là tam giới sắc tướng thanh tướng, đến pháp tướng, đây gọi là điên đảo tướng, gọi là xả tướng, chẳng phải vô thường tướng. Đây gọi là pháp vô thường, chẳng phải tướng vô thường. Thế nào là vô thường tướng, cũng vô thường pháp. Đó là tất cả chúng sanh chưa được quyết định, do thế tục đạo nhập các tam muội, tùy pháp tướng nhẫn, đây gọi là tướng vô thường, cũng là pháp vô thường. Thế nào là chẳng phải tướng vô thường, và chẳng phải pháp vô thường? Đó là tướng tịch tỉnh thường, và tướng giải thoát tịnh. Đây gọi là chẳng phải tướng vô thường, chẳng phải pháp vô thường. Thế nào gọi là được đệ nhất đế? Đó là quán sáu căn ngũ ấm, dường như tượng trong gương, đây gọi là được đế thứ nhất. Thế nào là nhất tâm quán tứ đế? Nếu quán các hành đều là nhân khổ, vì là nhân khổ nên thấy được diệt dứt được xa lìa được. Như vậy gọi là tâm duyên vô lậu. Vì vậy nên nhất tâm được tứ đế, gọi là lìa tâm vô lậu được giải thoát. Nếu có tỳ kheo quán tâm tâm số, đây gọi là vô nguyện giải thoát môn. Quán tâm tâm số rồi quán 12 sự. 12 sự là nghiệp, hành, khổ, không, hoại, chẳng tự tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân duyên, vô tác và vô thọ. Đây gọi là thấy tâm tâm số, gọi là vô nguyện giải thoát môn. Nếu có tỳ kheo quán sát tâm ấy, không có tâm sanh, không có xuất nhập, không có năng viễn ly, không có sở viễn ly, đây gọi là thấy tâm tâm số, được không giải thoát môn. Nếu tỳ kheo quán không có tâm nhập định, mà được xa lìa tất cả phiền não, vì không nhân duyên nên phiền não chẳng sanh, đây gọi là viễn ly phiền não, mà thấy tâm tâm số, được vô tướng giải thoát môn. Nếu quán như vậy, thì được xa lìa tâm hữu lậu, mà được vô lậu giải thoát. Này Kiều Trần Như, tất cả các hành hữu vi đều không có quyết định. Nếu đã bất định, thì thế nào được nhập vào định tụ? Nếu nói rằng quán sát tam thế, rồi được nhập định tụ, nghĩa ấy không phải. Tại sao? Vì quá khứ đã hết, vị lai chưa xuất, hiện tại vô thường, tam thế quán sai khác, thì thế nào được nhập định tự ư? Vì thế nên tất cả dị quán, tánh nó chẳng quyết định. Như điện đường có bốn bậc thang, nếu nói rằng chẳng do bậc thang thứ nhất mà đến bậc thứ tư thì chẳng có lẽ ấy. Lúc lên bậc thứ nhất chẳng được gọi là lên bậc thứ tư, đã có bốn bậc như vậy thì chẳng gọi là một. Này Kiều Trần Như, nếu bốn đế ấy là một đế thì mới có thể nhất tâm được. Này Kiều Trần Như, lúc quán khác lúc được cũng khác. Lúc quán khác, đó là nhân và quả đều hoại hết. Lúc được khác, đó là khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí. Nếu có tỳ kheo quán các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, là vô trụ, là lậu, là kiết duyên, là tất cả hữu, đây gọi là hệ phược. Vì vậy nên chẳng cầu các ấm, các hành, mà nhàm tất cả hành, và thích cầu Niết Bàn, chí tâm tư duy công đức Niết Bàn, rất thích tịch tỉnh, chẳng tiếc thân mạng, tu Samatha và Tỳ Bà Xá Na. Đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Này Kiều Trần Như, thế nào là tỳ kheo tâm có thể quán sát tâm? Nếu có tỳ kheo có thể quán sát tâm, tâm vô thường là pháp sanh diệt, đây gọi là tỳ kheo tâm hay quán tâm. Tỳ kheo như vậy tu không tam muội. Thế nào gọi là không? Đó là ngũ ấm không, thập nhị nhập không, thập bát giới không, tứ đế không, thiệt không, thập nhị nhân duyên không, tánh không. Thế nào là ngũ ấm không? Đó là sắc ấm không, không có ngã ngã sở, đến thức ấm không, không ngã ngã sở. Đây gọi là ngũ ấm không, nhập và giới không cũng như vậy. Thế nào là tứ đế không? Đó là khổ đế không có đắc, không có xả, đến đạo đế không có đắc, không có xả, đây gọi là tứ đế không. Thế nào gọi là thiệt không? Trong tất cả pháp không có giác, quán không có ngã ngã sở, đây gọi là thiệt không. Thế nào là thập nhị nhân duyên không? Thập nhị nhân duyên, tức là thập nhị hữu chi, quán thập nhị chi không có ngã ngã sở, đây gọi là thập nhị nhân duyên không. Thế nào là tánh không? Nếu có tỳ kheo quán nhãn không, không có ngã ngã sở, đến quán ý không, không có ngã sở, đây gọi là tánh không. Đây gọi là pháp hành, có thể quán tâm tâm số. Tỳ kheo như vậy chẳng thấy chúng sanh thọ mạng sĩ phu. Tỳ kheo ấy biết tất cả pháp tánh chơn thiệt, hiểu thế đế vì là lưu bố vậy. Nói ấm nhập giới, biết tất cả pháp tánh không có xuất diệt. Tỳ kheo như vậy có thể qua khỏi sanh tử, có thể biết khổ, tập, diệt, đạo, có thể dứt phiền não. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo tu tập pháp hành, biết tất cả pháp từ nhân duyên sanh, từ nhân duyên diệt, tỳ kheo như vậy được ba giải thoát, biết sắc chân tướng. Sắc chân tướng ấy, tức là ngại tướng, thọ thọ tướng, tưởng giác tướng, hành hành tướng, thức tri tướng. Đây gọi là chân thiệt, biết tất cả pháp tướng, quán như vậy rồi, được không giải thoát môn. Thấy tất cả pháp không có tác giả, thọ giả, không có thọ mạng tự tại, chỉ thấy vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh, đây gọi là được vô nguyện giải thoát môn. Quán tất cả pháp không có sanh, không có diệt, đây gọi là được vô tướng giải thoát môn. Này Kiều Trần Như, pháp hành tỳ kheo có thể được thần thông, không có ác giác quán, miệng trọn chẳng nói bốn thứ ác, không có đấu tranh, không nghe lời ác, lúc bấy giờ xa lìa ngũ cái, tăng trưởng năm thiện căn, được sơ thiền. Nhập sơ thiền rồi, muốn được thần thông, cột tâm đầu mũi quán hơi thở ra vào, sâu thấy 99.000 lỗ lông, hơi thở ra vào, thấy thân đều rỗng không, đến tứ đại cũng như vậy. Quán như vậy rồi, xa lìa sắc tướng, được thần thông, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được nhãn thông? Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo quán hơi thở ra vào, chân thiệt thấy sắc. Đã thấy sắc rồi tư duy như vậy. Như ta được thấy tam thế các sắc. Ý nếu muốn thấy, tùy ý liền thấy. Đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được nhĩ thông? Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo lúc được sơ thiền, quán hơi thở ra vào. Quán hơi thở ra vào rồi, thứ đệ quán âm thanh, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được tha tâm trí? Nếu có tỳ kheo lúc được sơ thiền quán hơi thở ra vào, tu Samatha và tỳ bà xá na, đây gọi là tha tâm trí, đến tứ thiền cũng như vậy. Thế nào là pháp hành tỳ kheo được túc mạng trí? Nếu có tỳ kheo quán hơi thở ra vào, lúc được sơ thiền, được nhãn thông rồi, quán thân ban sơ, lúc ca la la, nhận đến ngũ ấm sanh diệt, trong vô lượng kiếp ngũ ấm sanh diệt, đến tứ thiền cũng như vậy. Nói là thiền ấy, cớ sao gọi là thiền? Vì mau chóng gọi là thiền, mau rất mau, trụ đại trụ, tỉnh tịch tỉnh, quán diệt viễn ly, đây gọi là thiền. Sơ thiền ấy cũng gọi là cụ túc, cũng gọi là viễn ly. Thế nào là cụ túc? Thế nào là viễn ly? Nói viễn ly là xa lìa ngũ cái, nói cụ túc là có đủ năm chi, đó là giác, quán, hỷ, an và định. Thế nào là giác? Như tâm giác đại giác, tư duy đại tư duy, quán nơi tâm tánh, đây gọi là giác. Thế nào là quán? Nếu quán tâm hành, đại hành, biến hành, đều tùy ý, đây gọi là quán. Thế nào là hỷ? Như chân thiệt biết, biết rất rõ, tâm động chí tâm, đây gọi là hỷ. Thế nào là an? Đó là thân an, tâm an, thọ nơi lạc xúc, đây gọi là an. Thế nào là định? Nếu tâm trụ đại trụ, chẳng loạn nơi cảnh duyên, chẳng sai lầm, không có điên đảo, đây gọi là định. Nhị thiền ấy, đồng xa lìa ngũ cái, có đủ bốn chi là hỷ, an, nội tịnh và định. Nhập tam thiền cũng xa lìa ngũ cái, có đủ năm chi là niệm, xả, huệ, an và định. Nhập tứ thiền cũng lìa ngũ cái, có đủ bốn chi là niệm, xả, bất khổ, bất lạc và định. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo đầy đủ tứ thiền, đây gọi là pháp hành. Nếu có tỳ kheo quán thân nhàm sợ, xa lìa thân tướng, tất cả thân xúc, hỷ xúc, lạc xúc, phân biệt sắc ấm, xa lìa sắc ấm, quán vô lượng không xứ, đây gọi là pháp hành tỳ kheo nhập không xứ định. Đây gọi là tỳ kheo tu tập pháp hành. Thế nào là tỳ kheo được thức xứ định? Nếu có tỳ kheo tu samatha, tỳ bà xá na, quán tâm ý thức, tự biết thân này chẳng thọ ba thứ thọ, đã được xa lìa ba thứ thọ ý, vì vậy nên gọi là thức xứ định, đây gọi là pháp hành. Thế nào là tỳ kheo được thiểu xứ định? Nếu có tỳ kheo quán tam thế không, biết tất cả hành cũng sanh cũng diệt, không xứ và thức xứ cũng sanh cũng diệt. Quán như vậy rồi, thứ đệ quán thức. Nay ta quán thức, cũng chẳng phải thức, chẳng phải chẳng thức. Nếu chẳng phải thức ấy, đây gọi là tịch tỉnh. Nay ta thế nào dứt hẳn thức ấy? Quán như vậy rồi, được ít thức xứ. Đây gọi là tỳ kheo được thiểu xứ định. Thế nào là tỳ kheo được phi tưởng, phi tưởng xứ định? Nếu tỳ kheo có chẳng phải tâm tưởng, suy nghĩ như vậy. Nay tưởng ấy của ta là khổ, là thống, là nhọt, là ung, là chẳng tịch tỉnh. Nếu ta có thể dứt được chẳng phải tưởng, chẳng phải chẳng tưởng ấy, đây gọi là tịch tỉnh. Nếu tỳ kheo có thể dứt được chẳng phải tưởng, chẳng phải chẳng tưởng ấy, đây gọi là được vô tướng giải thoát môn. Tại sao? Pháp hành tỳ kheo suy nghĩ rằng, nếu có thọ tưởng, nếu có thức tưởng, nếu có xúc tưởng, nếu có không, nếu có thức, nếu có phi tưởng, phi tưởng. Các thứ tưởng ấy gọi là thô tưởng, nay nếu ta tu vô tướng tam muội thì có thể dứt được các tưởng như vậy. Vì thế, nên thấy phi tưởng, phi tưởng là tịch tỉnh xứ. Thấy như vậy rồi, nhập phi tưởng, phi tưởng định. Nếu được phi tưởng, phi tưởng định rồi, mà không ái, không tham, thì có thể phá vô minh. Phá vô minh rồi, thì gọi là được quả A-la-hán. Ba định trước không thức và thiểu xứ hai đạo sở đoạn, định thứ tư sau đây, trọn chẳng thể dùng thế tục đạo đoạn được. Phàm phu giàu ở nơi phi tưởng phi tưởng xứ, không có thô phiền não, cũng còn có mười pháp. Đó là thọ, tưởng, hành, xúc, tư, dục, giải, niệm, định và huệ. Thọ là thức thọ, tưởng là thức tưởng, hành là pháp hành. Xúc là ý xúc, tư là pháp tư, dục là muốn nhập định, muốn xuất định, giải là pháp giải, niệm là niệm tam muội, định là tâm như pháp trụ, huệ là huệ căn và huệ lực. Quán hướng tứ quả hành đến được A-la-hán quả, quán sanh diệt và không tam muội, quán tứ đại như bốn rắn độc, mười pháp như vậy, không xứ thứ tư có đủ cả. Do vì không có thô phiền não, nên phàm phu gọi đó là Niết Bàn. Này Kiều Trần Như, nếu có tỳ kheo tu tập thánh đạo, nhàm lìa tứ thiền và tứ không xứ, quán nơi diệt định đạo trang nghiêm, tư duy như vậy. Các hơi thở ra vào đều là vô thường, nếu ta dứt được xuất nhập tức thì là an lạc. Do đây, nên tất cả các hành nhân duyên đều diệt, thọ diệt, tưởng diệt, nhẫn đến huệ diệt. Vì giác quán diệt, nên ấm nhập giới đều diệt, tham sân si diệt. Tất cả tâm số pháp diệt, tất cả phi tâm số pháp cũng diệt. Đây gọi là pháp bất cộng với phàm phu, chẳng phải pháp thế gian là pháp vô học. Này Kiều Trần Như, bậc Tu Đà Hoàng, bậc Tư Đà Hàm, trọn chẳng thể được diệt định ấy. Thứ đệ được quả A-na-hàm rồi, cũng chẳng thể được. Nếu người A-na-hàm xả thân này rồi, được quả A-la-hán, cũng không thể được diệt định ấy. Nếu người được bát giải thoát đầy đủ, người này mới được diệt định ấy. Này Kiều Trần Như, nếu giả sử Như Lai cùng kiếp tận kiếp nói môn pháp Mục Đà La Ni ấy mới cùng tận được. Đây gọi là pháp vô ngại trí. Này Kiều Trần Như, pháp Mục Đà La Ni như vậy chẳng thể nghĩ bàn. Giả sử có người dùng quỷ mau đếm được số giọt nước biển, nhưng chẳng đếm biết được công đức của pháp Mục Đà La Ni. Nếu trừ Như Lai, có ai nói hết được, thì không có lẽ ấy. Nhẫn đến, tất cả vi trần trong ta bà thế giới cũng như vậy. Đức Phật bảo Kim Cương Sơn đồng tử rằng, này Kim Cương Sơn, pháp Mục Đà La Ni của ông mang đến đây, cùng với chỗ được nói hôm nay có khác không? Kim Cương Sơn đồng tử nói, bạch Đức Thế Tôn, không có khác vậy. Đức Phật hỏi, này Kim Cương Sơn, nói như vậy chăng? Kim Cương Sơn đồng tử nói, bạch Đức Thế Tôn, thiệt nói như vậy. Đức Phật nói, với pháp này, nếu có người thọ trì đọc tụng thơ tả rộng, vì người giảng nói, nên biết rằng, người ấy thường được thiên, long, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Thẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả bát bộ thiên thần thủ hộ. Tất cả tứ ma chẳng được tiện lợi, qua sông phiền não nhập vào bát chánh đạo. Kim Cương Sơn đồng tử nói, lành thay, bạch Đức Thế Tôn, thiệt đúng như lời Đức Phật dạy. Đức Phật bảo tôn giả Kiều Trần Như, này Kiều Trần Như, nếu có người trong hàng tứ chúng mà tu pháp ấy, thì không gì phá hoại được, đây gọi là thí quan, hay thanh tịnh tịch tỉnh, không có hành xứ, không trượt, không động, không có sở y, không ít, không nhiều, gọi là chí xứ hành, là tế hành, là kiên hành, hay phá bốn ma và tứ ma chúng, cùng tất cả tà kiến, qua sông sanh tử, vào biển trí huệ, thường được chư thánh tán thán. Được gần chỗ ngồi của Như Lai, dầu chưa dứt hết tất cả phiền não, cũng được thượng thân, thượng sắc, thượng lực, thượng biện, thượng niệm, thượng huệ, thượng xứ. Hoặc được làm chuyển luân vương thống lãnh 43-21 thiên hạ. Hoặc làm thiên đế thích đến tha hóa tự tại thiên vương, hoặc làm phạm thiên vương, hoặc được tòa kim cương dưới cội bồ đề, phạm âm thâm viễn. Tâm thường bình đẳng, được tâm đại bi, được samatha, phá các phiền não, gọi là vô thượng tôn. Lúc Phật nói pháp ấy, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, vân vân, từ chỗ ngồi được quả A-la-hán. Tất cả chư thiên và thế nhân tán thán rằng, Như Lai công đức bất khả tư nghị. Vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tứ Thiên Vương và Công Đức Thiên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tùy xứ nào lưu bố kinh điển này, tôi sẽ ủng hộ tứ bộ đệ tử tại xứ ấy, cũng ủng hộ quốc độ ấy, những thành ấp, thôn xóm, tụ lạc, quốc vương và nhân dân.